hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 75. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Ba câu 28, 29 và 30 này của Cảm Ứng Thiên chính là nhổ đi tam độc phiền não. Trong tâm của chúng ta không tham, không sân, không si. Nhà Nho, nhà Đạo, nhà Phật, những gì Tam giáo nói hoàn toàn tương đồng, đúng như những gì người xưa nói. Cái thấy của anh hùng thường hay giống nhau. Phật gọi cái này là tam độc. Hiện tại chúng ta gọi là virus. Đây là bệnh độc rất nghiêm trọng. Không những có thể sát hại sinh mạng của chúng ta, làm cho thân thể chúng ta nhiều bệnh, không khỏe mạnh, đoạn mạng. Nhưng việc này vẫn là việc nhỏ, tổn hại pháp thân huệ mạng mới là việc lớn. Tại vì sao chúng ta đọa lạc ở trong luân hồi vô lượng kiếp đến nay mà không thể ra khỏi? Luận về nguyên do căn bản của nó chính là tam độc phiền não chưa gột rửa sạch sẽ. Mỗi một đồng tu chúng ta, bất luận bạn lớn lên ở nơi nào, hiện tại hoàn cảnh đời sống của bạn ra sao, chỉ cần bạn có duyên nghe được Phật Pháp, nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát, là duyên phận của bạn cũng không mỏng. Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, bạn mới có cơ duyên nghe được danh hiệu Phật, thấy được tượng Phật, thấy được kinh điển. Đây là chứng tỏ chúng ta học Phật không phải một đời này. Nếu chỉ một đời này thì làm sao có thể có thiện căn sâu dày như vậy? Do đây có thể biết, chúng ta vô lượng kiếp trước đã từng gặp được Phật Pháp, đã từng tu học qua Phật Pháp. Nhưng tại sao không thể thành tựu? Do tam độc phiền não chưa đoạn được sạch sẽ. Mấy câu nói này trong Cảm Ứng Thiên thực ra mà nói là dạy cho chúng ta chỗ bắt tay vào để đoạn tam độc phiền não. Chúng ta phải lưu ý, Thôi đa thủ tiểu. Điều này trong nhà nho gọi là tiết kiệm đức hạnh của Khổng Lão Phu Tử. Quý vị biết được trong Luật Ngữ các đệ tử tán thán ngài là ôn lương cung kiệm nhượng. Khổng Tử ở Trung Quốc được tôn xưng là Vạn Thế Sư Biểu. Sư chính là mô phạm của chúng ta, là điển hình của chúng ta. Mô phạm này ở đâu vậy? Chính trong năm chữ này. Cả đời ngài là người ôn hậu, thiện lương, cung kính, tiết kiệm, nhẫn nhường. Ngài đại biểu cho mỹ đức của người Trung Quốc. Thế nên, ở trong đời sống, nhất định phải tiết kiệm. Có thể giảm thì phải giảm. Mình có thể tiết kiệm được một xu tiền, thì có thể giúp người khác thêm một xu tiền. Trong mỗi niệm, đều nghĩ đến giúp đỡ xã hội, giúp đỡ chúng sanh. Đời sống chính mình có thể qua được thì tốt rồi. Thọ nhục bất oán, sự nhẫn nhục này đặc biệt quan trọng. Thôi đa tụ tiểu, quý vị nghĩ xem, chính là bố thí, giúp bạn đoạn tham. Nhẫn nhục chính là đoạn sân giận. Cho nên, chữ nhẫn này, Phật răn dạy chúng sanh là đặt làm khoa mục quan trọng nhất. Chúng ta xem thấy trong Kinh Đại Thừa, Phật có thể nhẫn, sau cùng là trích dẫn một đoạn từ trong Kinh Niết Bàn. Trong Kinh Niết Bàn có một đoạn kinh văn như vậy. Khi Phật Đà còn tại thế, đã từng có người tán thán Phật là tướng đại phước đức. Đích thực, Phật chân thật là tướng mạo trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Sự việc này, trong kinh, Phật cũng nói rất rõ ràng. Vì sao Phật phải thị hiện tướng hảo? Trong kinh nói cho chúng ta biết, Bồ Tát thành Phật cũng chính là Bồ Tát đã tu hành đến trí tuệ, phước đức, viên mãn. Trí tuệ, phước đức, viên mãn không biểu thị cho tướng mạo của bạn viên mãn. Tướng mạo là thuộc về nhân quả. Cho nên, Bồ Tát sau khi chứng đắc vô thượng Bồ Đề thì còn phải dùng thời gian 100 kiếp để chuyên tu phước. 100 kiếp là thời gian rất dài. Tu cái gì vậy? Tu tướng hảo. Tại vì sao phải tu tướng hảo? Để độ chúng sanh. Chúng sanh chấp tướng, chúng sanh chỉ nhìn bề ngoài. Bề ngoài nếu không thể thuyết phục người, thì chúng sanh không chịu tiếp nhận giáo huấn. Thế nên, Phật phải dùng thời gian 100 kiếp để chuyên tu tướng hảo. Đó chính là trồng nhân thiện được quả thiện. Tuy nhiên chúng ta phải biết, thiện nhân thiện quả đó của các ngài không phải là vì chính mình mà là vì chúng sanh. 32 tướng, mọi người biết có tướng lưỡi rộng dài. Tướng lưỡi rộng dài là do nhân gì? Không nói dối. 4 loại nghiệp của miệng làm được rất viên mãn, không nói dối, không nói thô ác, không nói ly gián, không nói thêu dệt. Cho nên lưỡi của Phật khi thè ra có thể che kín cả mặt. Chúng ta không có năng lực này. Trong kinh Phật nói, lưỡi của bạn thè ra có thể liếm được đầu mũi là do bạn 3 đời không nói dối. Vậy bạn mới có tướng hảo này. Cho nên lưỡi của Phật thè ra che kín cả mặt. Mọi người không còn gì để nói. Lời của Phật thành thật, tuyệt đối không nói dối. Nếu nói dối thì tuyệt đối sẽ không có tướng này. Đây là mọi người đã tin tưởng. Cho nên Phật tu tất cả đều là vì chúng sanh. Người này tán thán Phật có tướng đại phước đức. Người khác liền hỏi, làm sao thấy được? Người ấy nói ra mấy sự việc. Nói rằng Thế Tôn, tuổi tác và tâm trí đều tốt đẹp. Tuổi tác 30-40. Trẻ trung, cường tráng. Thế nhưng thế nào? Phật biểu thị rất ôn hòa. Một chút thái độ thô tháo cũng không có. Bạn đánh ngài, ngài không sân giận. Bạn mắng ngài, ngài cũng không nổi giận. Đây không phải tướng đại phước đức thì là gì? Ba mươi hai tướng của Phật chúng ta không học được. Đó không phải là việc nhất thời có thể học được. Thế nhưng cách nói này thì chúng ta có thể học tập. Ôn văn nho nhã, hòa ái dễ gần. Bị nhục, không những không báo thù, ngay cả ý niệm báo thù cũng không có. Đây là đại đức, là tướng phước đức chân thật. Nếu như chúng ta gặp những sự việc này, thì phải tùy thuận giáo huấn của Phật, quyết không tùy thuận phiền não của chính mình. Nếu tùy thuận phiền não của chính mình thì phiền phức liền đến. Tùy thuận giáo huấn của Phật Đà chính là kiểm nghiệm phước đức của chính chúng ta có hay không. Chính mình có phước đức thì tâm bình khí hòa. Nếu như trong tâm của chính mình vẫn còn một niệm sân giận, một niệm không vui, thì lập tức biết được chính mình phước mỏng, không có phước. Không có phước báo, không những không thể giúp người khác mà độ chính mình cũng không có cách gì. Bạn xem, Phật dạy chúng ta phước tuệ song tu. Đem phước đặt ở phía trước, tuệ đặt ở phía sau. Cách xếp đặt thứ tự này có dụng ý rất sâu. Người xưa Trung Quốc thường nói phước chí tâm linh, cũng là đem phước đặt ở phía trước. Một người phước báo hiện tiền thì người đó liền đột nhiên thông minh, trí tuệ liền khai. Đây là nói rõ phước cùng tuệ là một, không phải hai. Trí tuệ khai rồi nhất định biết tu phước, phước báo hiện tiền thì con người nhất định sẽ thông minh. Do đây có thể biết chúng ta đã không có phước cũng không có tuệ, lại còn không chịu tu. Vậy thì làm sao có thể thành tựu? Cách tu như thế nào? Phương pháp thật quá nhiều. Thánh nhân Tam giáo, vậy chúng ta phương pháp, những gì nhà Phật nói chân thật là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Chỉ cần bạn nắm lấy một pháp môn thì bạn thành công. Thế nhưng bạn phải thật tu, phải thật làm. Không phải thật tu thì không được. Phần sau cùng của đoạn văn này, một đoạn nhỏ sau cùng, là trích dẫn lời nói của Trịnh Huyên. Ông cũng là dạy cho chúng ta phương pháp vào cửa. Lời nói này của ông rất thú vị. Ông nói, mặc, vô số thần tiên từ đây thành. Mặc là trầm mặc. Lời này nói như vậy, mọi người không dễ hiểu. Chúng tôi đổi cách nói khác là ít mở miệng, ít nói chuyện. Bạn xem, niệm Phật đường chúng ta có bản cấm nói, ngừng nói. Bạn có thể ngừng nói, thì bạn sẽ làm thần tiên. Các bạn nghĩ xem, lời nói này của ông có ý nghĩa hay không? Con người không thể làm thần tiên là do lời thừa quá nhiều. Bạn làm sao có thể thành được thần tiên? Tâm không định được. Đây là một phương pháp rất tốt. Nói chuyện. Người xưa dạy chúng ta nói ít, nghe nhiều. Hiện nay nói với quý vị, không những phải nói ít mà cũng phải nghe ít, tốt nhất không nghe. Vì sao vậy? Những thứ bạn nghe được toàn là phiền não, tăng thêm vọng tưởng vô minh của bạn, tăng thêm phân biệt chấp trước của bạn. Những thứ hiện tại không thể nghe, không thể xem. Tứ đại thiên dương dạy chúng ta, bạn xem Tây Phương Quảng Mục Thiên Dương dạy chúng ta nhìn nhiều, Bắc Phương Đa Văn Thiên Dương dạy chúng ta nghe nhiều. Nhưng quý vị phải biết, nhìn nhiều và nghe nhiều không phải ở giai đoạn hiện tại của chúng ta. Giai đoạn hiện tại của chúng ta là học ai? Học Đông Phương Thiên Dương và Nam Phương Thiên Dương. Hai vị này dạy chúng ta. Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Dương. Trị Quốc Thiên Dương dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta tận trách nhiệm. Hai câu này phải nhìn thật sâu, chính là tận hiếu, tận trung. Các bạn nghĩ thử xem có đúng không? Trung hiếu ở phía trước đã giảng qua rất nhiều lần, giảng rất tường tận. Đông Phương Thiên Dương dạy chúng ta bản thân chúng ta ở trên cương vị nào thì đem công việc của cương vị mình làm đến tận thiện, tận mỹ. Đó chính là tận trung, tận hiếu. Người nào cũng làm tốt công việc của cương vị mình thì xã hội tự nhiên sẽ an định, phồn vinh. Thế giới nhất định hòa bình. Mỗi người đem công việc của cương vị mỗi người làm tốt thì được rồi. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Dương chính là dạy chúng ta cầu tiến bộ. Nhà Nho nói, ngày mới lại mới. Phật Pháp gọi là tinh tấn. Học vấn phải có tiến bộ. Đức hạnh phải có tiến bộ. Tài nghệ phải có tiến bộ. Thậm chí mức độ đời sống cũng phải có tiến bộ. Mọi thứ đều có tiến bộ. Cho nên Phật Pháp không phải là bảo thủ. Nhiều năm qua tôi đến khắp nơi khuyến khích các đồng học, Phật Pháp nhất định phải hiện đại hóa và bổn thổ hóa. Hai câu nói này, nó thật ra là tôi nói ra. Thế nhưng, không phải do tôi phát minh. Phật Pháp vốn dĩ chính là như vậy. 2000 năm trước, Hán Vũ Đế, Lễ Thỉnh, hai vị cao tăng là Ma Đặng và Trúc Pháp Lan đến Trung Quốc. Sau khi họ đến Trung Quốc, lập tức đến Trung Quốc hóa. Mặc y phục, mặc hải thanh của Trung Quốc, áo vuông cổ lớn, mặc y phục của người Trung Quốc, ăn uống, đi ở, hoàn toàn Trung Quốc hóa. Xây dựng đạo tràng, hình thức, cung điện cũng là Trung Quốc hóa. Họ không đem cách thức, kiểu dáng của Ấn Độ đến Trung Quốc. Biết được bổn thổ hóa, cho nên người Trung Quốc mới hoan nghênh, mới tiếp nhận. Tạo tượng Phật, khuôn mặt giống như người Trung Quốc. Vừa nhìn thì thấy thân thiết biết mấy. Cho nên tôi ở Mỹ nói với người Mỹ rằng Phật giáo chưa đến nước Mỹ. Người Mỹ rất ngạc nhiên, Phật giáo ở Mỹ rất nhiều, tại sao nói nước Mỹ không có Phật giáo? Tôi liền hỏi lại họ, có tôn tượng Phật nào, tôn tượng Bồ Tát nào có khuôn mặt giống như người Mỹ không? Thế nên tôi nói Phật Bồ Tát chưa đến Mỹ. Đến Mỹ là Hoa Kiều, là Nhật Kiều, không phải chân thật là người Mỹ. Cho nên nhất định phải biết bổn thổ hóa, hiện đại hóa, thì giáo dục này mới có thể phát dương quang đại. Chúng ta phải hiểu được giáo huấn của Phật Đà đối với chúng ta. Phật trầm mặc, ít nói, không nói lời thừa. Từ khi có người nêu ra vấn đề tịnh giáo với Ngài, thì lão nhân gia Ngài giải đáp cho bạn. Bạn không hỏi thì Ngài không nói. Nếu bạn không hỏi, gặp được Phật Đà không nói một câu nào. Tâm thanh tịnh như vậy, không nói chính là nói. Không dạy chính là dạy. Ngài dạy bạn cái gì? Dạy bạn ít nói chuyện. Thứ hai chính là nhiêu. Ngài nói, nhiêu, muôn ngàn tai họa nhất thời tiêu. Nhiêu chính là dung thứ. Lượng thứ người khác. Không nên tính toán với người khác. Tai họa liền không thể phát sinh. Tai họa này chính là xung đột. Mâu thuẫn xung đột liền không còn. Đem nó tiêu trừ từ trong nội tâm. Thứ ba là nói nhẫn. Ông đã nói ba chữ nhẫn. Nhẫn, Quan Gia Trái Chủ từ đây ẩn. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đã kết biết bao nhiêu ân oán nợ nần với hết thảy chúng sanh. Đời đời kiếp kiếp vướng mắc không xong. Nếu như không thể nhẫn thì những phiền phức này, những chướng nạn này nhất định không tránh khỏi. Điều sau cùng là hưu. Hưu chính là buông xuống. Cho nên ông dạy chúng ta bốn phương pháp này: trầm mặc, dung thứ, nhẫn nhường, buông xuống. Đều là chỗ hạ thủ để nhổ đi tam độc phiền não. Nói rất hay. Chúng ta chân thật hiểu được rồi. Chân thật có thể tu học như vậy. Thì đạo nghiệp mới có thể thành tựu. Nói đạo nghiệp thì kỳ thực quá cao. Chúng ta cũng không hiểu thế nào là đạo nghiệp. Chúng tôi nói đến chỗ xác đáng nhất, chỗ thiện cận nhất là bạn có thể đạt được đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Không những đời sống tinh thần bạn có thể đạt được, mà đời sống vật chất cũng có thể đạt được. Bạn cầu công danh, cầu phú quý, đây đều là phương pháp hay, là phương pháp chính đáng. Như lý, như pháp thì đây là phước báo chân thật. Nếu không hợp lý, ngược lại với tình lý, không như pháp, thì cái mà bạn có được đều là tạo nghiệp. Trước mắt, tuy rằng tham được một chút lợi ích nhỏ, nhưng hậu quả không thể tưởng tượng, sẽ có báo ứng. Như lý, như pháp mà cầu được, thì đây là cái mà bạn đáng được hưởng thụ. Đạo lý này chúng ta đều phải hiểu. Câu tiếp theo là thọ dụng nhược kinh. Đây là không si. Nếu hợp với hai câu phía trước, thành tham sân si, đây là tam tiện căn, không tham, không sân, không si. Hết thảy thiện pháp của thế gian đều sinh ra từ chỗ này. Hôm nay thời gian đã hết, câu này ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đỉnh bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.